Cuộc cách mạng nội tâm.
Trước khi con tàu khởi hành thì đây thật là một cảnh tượng hối hả ngược xuôi. Đoàn tàu dài được chất đầy toa, tràn ngập cả người và khói thuốc. Mỗi khuôn mặt hành khách giấu kín sau một tờ báo. Thế nhưng thật may là cũng còn một vài chỗ trống. Con tàu điện không bao lâu đã ra khỏi các vùng ngoại ô. Xe tăng tốc chạy xuyên qua những vùng làng mạc, qua mặt cả ô tô và xe buýt, trên đường quốc lộ chạy song song với đường rầy. Đây là một vùng quê tuyệt đẹp xanh tươi, những ngọn đồi thoai thoải với vài thị trấn cũ xưa còn ghi nhiều dấu ấn lịch sử. Hôm nay là một ngày đầu xuân, ánh mặt trời sáng nhẹ, các loại cây ăn quả vừa mới hé những nụ hoa sắc hồng và trắng. Cả miền quê xanh mướt tươi trẻ. Những chiếc lá non, láng bóng, rung rinh trong ánh nắng. Thật là một ngày của thiên đường, nhưng đoàn tàu thì đầy cả những con người mệt lử và không khí thì ngập ngụa khói thuốc. Một cô gái nhỏ ngồi với mẹ bên kia lối đi và người mẹ đang giải thích cho con không được nhìn ngó người lạ. Thế nhưng cô bé không để ý gì lắm và vì vậy chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Kể từ đó, cô xem ra thấy tự nhiên hơn, hay ngước nhìn xem thử có ai ngó mình không và mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bây giờ thì cô đang buồn ngủ, nằm co trên ghế và bà mẹ đắp cho cô một cái áo. Thật là vui thích được chạy dọc theo con đường xuyên qua những cánh đồng nằm trong vô số vẻ đẹp và sự trong lành. Trên con đường lát đá, mọi người vẫy tay chào khi xe chúng tôi ầm ầm chạy qua. Những con bò trắng chậm chạp kéo xe chất đầy phân bón. Vài ông lái xe hẳn đang hát vì miệng họ mở to. Nhìn trên mặt ai cũng đoán được họ đang vui thích trong không khí mát dịu buổi sáng. Những cánh đàn ông đàn bà trên cánh đồng đang cuốc đất trồng cây, gieo hạt. Tôi bước dọc lối đi giữa hai hàng ghế lên đến đầu tàu. Tôi đi ngang qua toa hàng ăn, qua khỏi nhà bếp, mở cánh cửa đi vào trong toa chứa hành lý. Không ai ngăn tôi lại cả. Nhiều vali được xếp ngăn nắp trên giá đựng hành lý. Nhãn hành lý tung bay trong hơi gió lùa. Tôi đi ngang qua một khung cửa khác và ở đó có hai tay lái tàu. Bao quanh tôi toàn là những cái cửa sổ to rộng. Chúng cho ta một cái nhìn không chút chướng ngại về cảnh vật đồng quê thật dễ thương. Một trong hai người đang điều khiển bộ phận điện, trước mặt anh là nhiều thứ đồng hồ. Người kia ngồi nhìn và nhàn rỗi hút thuốc. Anh nhường chỗ ngồi cho tôi, lấy một cái ghế đẩu ngồi sau lưng. Anh nhất định đòi tôi phải ngồi và bắt đầu nêu vô số câu hỏi. Giữa các câu hỏi, anh lại dừng để chỉ các lâu đài trên đỉnh đồi. Một vài tòa trong đó đã đổ nát, một vài tòa khác còn được giữ gìn cẩn thận. Anh giải thích ý nghĩa của những thứ đèn xanh đèn đỏ nọ và mỗi lần cứ đến ga là vén đồng hồ lên xem đúng giờ hay không. Chúng tôi chạy với vận tốc chừng từ 100 đến 110 km một giờ, vòng quanh các đường cong, leo lên những độ dốc thấp, qua những chiếc cầu, cũng như chạy những đoạn dài và thẳng, nhưng không bao giờ quá 110 km giờ. Nếu trạm vừa rồi mà ông ra khỏi xe lấy một chiếc khác, anh nói ông sẽ đến một thị trấn mang tên một vị thánh nổi tiếng đó. Đẩy cần máy hết mức, chúng tôi chạy ào ào qua những trạm với những địa danh của những ngày tháng xa xưa. Thế rồi, chúng tôi chạy dọc theo một bờ hồ xanh biếc mù sương, chỉ vừa nhìn được thị trấn bên kia bờ. Thời xưa, có một trận chiến nổi tiếng đã xảy ra nơi đây mà kết quả của nó đã định đoạt số mệnh của những người sống tại vùng này. Chúng tôi sớm đi qua cái hồ, leo lên khỏi lũng, bò quanh những ngọn đồi, bỏ lại đằng sau những cây ô liu và cây bách đến một vùng quê lởm chởm hơn nhiều. Người ngồi sau tôi gọi tên một con sông nhiều bùn. Khi chúng tôi đi qua, xem ra sông hơi nhỏ và quá hiền lành so với tên tuổi tiếng tăm của nó. Người kia tay sờ cần lái chỉ một hai lần trong suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ lái con tàu. Thay mặt cho cả hai xin lỗi, không nói được tiếng Anh. Nhưng không sao, anh nói, vì ông hiểu được thứ tiếng tuyệt vời của chúng tôi mà. Chúng tôi đến ngoại ô của thành phố lớn và bầu trời xanh đã sẫm lại vì khói mù của đô thị. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ nhìn ra vùng hồ tuyệt đẹp và không khí thật yên tĩnh, mặc dù lũ chim ríu rít vui đùa. Trong nhóm có một người đàn ông cao lớn tráng kiện và cương nghị, với đôi mắt tinh mà dịu, với một lối nói chậm rãi và cân nhắc, vì anh đang ham được nói, mọi người khác đều im nghe, thế nhưng họ cũng tham gia câu chuyện khi thấy cần thiết. Từ nhiều năm nay, tôi tham gia chính trị và làm những gì mà tôi thật tâm nghĩ là tốt cho đất nước. Điều đó cũng không có nghĩa là tôi không tìm kiếm quyền hành và địa vị. Tôi có tìm kiếm nó thật, tôi đấu tranh chống lại kẻ khác cũng vì nó, và chắc ông cũng biết tôi đã đạt được nó. Cách đây nhiều năm, tôi nghe đến ông lần đầu, và mặc dù nhiều điều ông nói là đúng, nhưng tất cả quan niệm sống của ông chỉ làm tôi quan tâm một cách tạm thời, chưa bao giờ nó bắt rễ trong tôi. Thế nhưng trong những năm qua, với tất cả những cuộc đấu tranh và đau xót, có một cái gì đã chín dần trong tôi, và trong thời gian gần đây, lúc nào tiện thì tôi cũng tham dự các cuộc nói chuyện và thảo luận của ông. Tôi thật sự nhìn ra được những gì ông nói, chúng là phương cách duy nhất để thoát khỏi những khó khăn lầm lạc của chúng ta. Tôi đi nhiều nơi như châu Âu, Mỹ và cả tại Nga, tôi cũng tìm kiếm những giải pháp. Tôi cũng tham gia đảng phái và thành tâm hợp tác với các nhà lãnh đạo. Thế nhưng bây giờ tôi rút lui khỏi mọi thứ, tất cả đều lụng bại và vô hiệu. Mặc dù trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, tôi cũng có một số tiến bộ. Sau khi đã suy nghĩ nhiều về điều này, tôi bắt đầu xem xét lại từ đầu, và bản thân tôi cũng sẵn sàng tiếp thu một cái gì mới mẻ và sáng tỏ. Muốn xem xét, ta không được bắt đầu với một kết luận, với một lời tuyên thệ trung thành hay với một thành kiến. Ta không được có ham muốn sẽ thành công, không được đòi hỏi phải có hành động tức khắc sau đó. Nếu ta kẹt vào một trong những thứ đó, sự xem xét đích thực hoàn toàn không thể xảy ra. Để xem xét từ đầu toàn bộ vấn đề của cuộc sống, tâm phải cởi bỏ hết động cơ cá nhân, bỏ mọi tâm trạng rối bời, bỏ mọi sự tầm cầu quyền lực cho bản thân mình hay cho phe nhóm, vì thực ra cả hai chỉ là một. Phải thế không, thưa ông? Xin đừng nói, thưa ông. Dĩ nhiên, đó là phương cách duy nhất để xem xét và hiểu ngộ mọi thứ, nhưng tôi không biết có đủ khả năng làm được thế không. Khả năng đến với sự chuyên chú trực tiếp và hồn nhiên, muốn xem xét những vấn đề khác nhau của cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu, nhưng đừng dính mắc vào bất cứ thứ triết học nào, ý thức hệ nào, hệ thống tư duy nào hay mẫu hình hành động nào. Khả năng hiểu ngộ không phải là một vấn đề của thời gian, mà nó là sự nhận thức tức khắc, phải thế không? Nếu tôi biết vật gì là độc hại thì tránh nó là điều rất dễ, tôi chỉ cần đừng đụng đến nó. Tương tự như thế, nếu biết mọi kết luận chỉ ngăn chặn tôi không cho xem xét được tất cả vấn đề của cuộc sống, thì dĩ nhiên mọi kết luận dù có tính cá nhân hay tập thể đều tự rơi rụng. Tôi chẳng cần tranh đấu để thoát khỏi chúng, không phải thế sao? Đúng, thế nhưng một nhận thức rõ ràng về một sự kiện không phải là bản thân sự kiện. Thật sự thoát khỏi mọi kết luận là một điều hoàn toàn khác. Chú thích, nơi đây tác giả nói đến một vấn đề hết sức quan trọng, đó là sự khác biệt giữa cái biết của trí năng, intellectual, và cái biết đích thực, cái biết hồn nhiên. Nơi đây, người ta dễ nghĩ đến câu chuyện thiền, trong đó người hỏi hay bị dính mắc vào cái biết trí năng, còn thiền sư đứng trong vị trí của cái biết hồn nhiên. Thường thì các vị thiền sư im lặng hay trả lời một cách nghịch lý, còn Krishnamurti thì sẵn lòng dùng ngôn từ giảng giải, mặc dù ông biết người nghe không mấy ai lĩnh hội. Hết chú thích. Một khi con người thấy mỗi thành kiến đều ngăn cản một sự xem xét toàn triệt, thì ta cố gắng nhìn vấn đề không thành kiến. Thế nhưng vì thói quen, tâm có khuynh hướng rơi lại vào óc tôn thờ thẩm quyền, vào truyền thống bắt rễ đã sâu, và ta cũng cần phải ý thức về các khuynh hướng này, đừng để chúng can thiệp vào sự xem xét của ta. Nên nhớ kỹ điều này rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện. Bây giờ, điều gì là yêu cầu cơ bản nhất của con người? Thực phẩm, áo quần, nhà ở. Thế nhưng, phân phát một cách công bằng những thứ này cho tất cả mọi người thật là một điều khó, vì tính chất của con người là tham lam và muốn độc chiếm. Hẳn ông cho rằng con người được động viên và giáo dục bởi xã hội nên hôm nay mới có những tính chất đó. Bây giờ hẳn ông tin là một xã hội khác bằng pháp luật hay các thứ cưỡng bách khác sẽ buộc con người không tham lam và độc chiếm nữa. Thế nhưng nó chỉ sinh ra một phản ứng ngược lại, và như thế sẽ có mối mâu thuẫn giữa một bên là cá thể và bên kia là ý hướng do nhà nước hay do một nhóm người có quyền lực đặt định ra. Muốn có một sự phân bố công bằng về thực phẩm, áo quần hay nhà ở, cần thiết phải có một hình thái tổ chức xã hội hoàn toàn khác. Không phải vậy sao? Thực tế là quốc gia với chính phủ riêng biệt của họ, các phe nhóm quyền lực và các cơ chế kinh tế chống đối lẫn nhau, cũng như hệ thống phân chia giai cấp và các định chế tôn giáo, mọi phía đều tự cho giải pháp của mình là đúng đắn duy nhất. Tất cả những thứ này cần phải chấm dứt. Điều đó có nghĩa là toàn bộ quan niệm tập quyền do thẩm quyền xây dựng nên, quan niệm sống đó cần phải chấm dứt. Tôi thấy đó mới thực là một cuộc cách mạng. Đó là một cuộc cách mạng triệt để về mặt tâm lý, và cuộc cách mạng như thế thật là thiết yếu. Nếu ta muốn khắp nơi trên thế giới không ai phải thiếu thốn các điều kiện vật chất cơ bản. Trái đất là của chúng ta, không phải là của Anh, Nga hay Mỹ, không phải là của tín đồ Ấn Độ giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo. Tất cả mọi thứ phân biệt này cần phải ra đi nếu chúng ta muốn có một cơ chế về kinh tế và xã hội hoàn toàn khác. Cơ chế này phải bắt đầu với ông và tôi. Liệu tôi có thể hoạt động chính trị để cho một cuộc cách mạng như thế xảy ra được không? Xin hỏi, ý ông muốn gì khi nói hoạt động chính trị? Phải chăng hoạt động chính trị dù là hình thái gì, là tách rời khỏi sự hoạt động toàn thể của con người hay cũng là một phần của nó? Chú thích hoạt động toàn thể hay toàn diện, total action. Đây là một khái niệm được Krishnamurti nhiều lần nói đến. Theo tác giả, con người hay bị phiến diện vì cuộc sống luôn luôn có tính chất chia cắt. Vì thế, hoạt động của con người đều có tính chất phiến diện, không phải là một hoạt động toàn thể. Khi con người trực nhận chính mình là nhân loại, là cái toàn thể thì lúc đó sẽ có hoạt động toàn thể. Đề tài này sẽ được trở lại trong nhiều bài khác, nhất là trong phần cuối. Hết chú thích. Khi nói hoạt động chính trị là tôi nói hoạt động trên bình diện của chính phủ, làm luật, kinh tế, quản lý, vân vân. Chắc rồi, nếu hoạt động chính trị cách ly khỏi hoạt động toàn thể của con người, nếu không quan tâm sâu sắc đến toàn bộ cuộc sống của con người, tình trạng tâm lý lẫn đời sống vật chất thì chỉ tác hại, chỉ mang thêm rối loạn và đau khổ, và đó chính là điều hiện nay đang xảy ra trên toàn thế giới. Với tất cả các vấn đề của mình, con người không thể tác động với toàn thể nhân cách, chứ đừng trong tính cách của một thể tính chính trị, cách ly khỏi tình trạng tâm lý và tâm linh của mình hay sao? Một ngọn cây bao gồm cả rễ, thân, cành, lá và hoa. Một hành động mà không có tính chất toàn diện toàn thể thì hành động đó chỉ dẫn đến đau khổ. Thế nên chỉ có hành động toàn diện của con người mới đúng đắn, chứ không phải hành động chính trị, hành động tôn giáo, hành động kiểu Ấn Độ. Hành động mà mang tính chia cắt phiến diện thì chỉ đưa đến sự tranh chấp trong nội tâm lẫn với bên ngoài. Điều đó cho thấy phải chăng hoạt động chính trị là không nên? Hoàn toàn không phải thế. Tính chất toàn diện của hành động không ngăn cản những hoạt động chính trị, giáo dục hay tôn giáo, nhưng chúng không được là các hoạt động riêng lẻ. Chúng phải đều là những thành phần của một quá trình nhất quán, được phát biểu khác nhau trong những hướng khác nhau. Điều quan trọng chính là quá trình nhất quán này, chứ không phải là hoạt động chính trị riêng lẻ, cho dù hoạt động đó trước mắt có lợi đến mấy cũng thế thôi. Tôi nghĩ là mình đã hiểu những gì ông nói. Khi đã hiểu ngộ hết về con người hay về chính tôi, thì khi cần, sự chú ý của tôi có thể quay đến mọi hướng, nhưng mọi hoạt động của tôi thì phải nằm trong mối liên hệ trực tiếp với cái toàn thể. Hành động mà mang tính chất cách ly từng phần chỉ sinh ra tình trạng rối loạn. Điều này từ từ tôi đã hiểu. Nhìn thấy tất cả điều này không phải với con mắt của nhà chính trị, mà là với tính cách của một con người, thì quan niệm sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn là người của xứ sở nào, của phe nhóm nào, của tôn giáo riêng biệt nào. Tôi cần biết đến Thượng Đế, cũng như cần có thực phẩm, quần áo và nhà ở. Thế nhưng nếu tôi tìm một cái riêng lẻ, bất cần cái khác, thì sự tìm kiếm chỉ dẫn đến những dạng khác nhau của thất bại và rối loạn. Vâng, tôi thấy như vậy. Các lĩnh vực chính trị, tôn giáo, giáo dục liên hệ chặt chẽ với nhau. Đúng thế, thưa ông, tôi không còn là một nhà chính trị hoạt động trong một khuynh hướng chính trị nhất định. Tôi là một con người, không là một người của đảng phái nào, chẳng phải tín đồ của Ấn Độ giáo hay Thiên Chúa giáo. Tôi muốn giáo dục con cái. Chúng ta có thể nói về vấn đề này chăng? Một cuộc sống hội nhập và hành động chính là sự giáo dục. Sự hội nhập không xảy ra bằng cách tự ghép mình vào một khuôn mẫu, dù đó là khuôn mẫu của chính mình hay của người khác. Sự hội nhập xảy ra khi ta thấu hiểu nhiều loại ảnh hưởng tác động lên tâm, khi có ý thức về chúng mà không bị chúng trói buộc. Cha mẹ và xã hội thường tác động lên trẻ con bằng sự gợi ý, bằng những mong ước cũng như cưỡng bách tế nhị, không nói hẳn ra bằng lời, bằng cách lặp đi lặp lại các niềm tin và giáo điều. Giáo dục là giúp trẻ con ý thức về tất cả những ảnh hưởng này với tất cả tác động nội tại và tâm lý của chúng, giúp trẻ con hiểu ngộ mọi cách thức làm con người bị thẩm quyền chi phối, giúp trẻ con không bị ràng buộc trong mạng lưới của xã hội. Giáo dục không chỉ là truyền đạt cho một thanh niên những cách kiếm được một nghề, mà giúp cho người đó tự phát hiện ra mình yêu mến những gì. Lòng yêu thương này không thể có nếu người thanh niên chỉ đi tìm sự thành công, tiếng tăm hay quyền lực. Phải giúp cho trẻ con hiểu biết, đó mới là sự giáo dục. Tự biết mình chính là giáo dục. Trong giáo dục không có thầy giáo lẫn điều được dạy dỗ, chỉ có sự học vấn. Nhà giáo dục cũng như học trò, cả hai đều là sự học vấn. Sự tự do không có chỗ bắt đầu lẫn chấm dứt, vô thủy vô chung. Hiểu như thế chính là giáo dục. Mỗi một điều nói trên cần phải được ngẫm nghĩ sâu xa. Chúng ta không có thời giờ để đi vào từng chi tiết. Tôi nghĩ là hiểu một cách tổng quát những gì ông quan niệm về giáo dục, nhưng đâu là các ông thầy dạy những phương cách mới mẻ này? Các nhà giáo dục đó đâu có. Ông đã hoạt động chính trị từ bao nhiêu năm rồi? Quá lâu nên tôi không còn nhớ. Tôi e rằng chắc cũng trên 20 năm. Chắc chắn là muốn đào tạo nhà giáo dục, ta phải làm việc cũng gian khổ như ông làm trong trường chính trị, nhưng cần sự nỗ lực to lớn hơn nhiều với một sự hiểu biết sâu sắc về mặt tâm lý. Đáng tiếc thay, xem ra không ai quan tâm đến sự giáo dục đúng đắn. Đó là điều quan trọng hơn hẳn mọi yếu tố khác để mang lại một sự chuyển hóa cơ bản trong xã hội. Phần lớn chúng tôi, nhất là các nhà chính trị, chỉ quan tâm đến kết quả tức thời, thế nên chúng tôi chỉ suy nghĩ ngắn hạn, không có một tầm nhìn lâu dài. Bây giờ xin hỏi thêm, trong những gì mà chúng ta đã nói, đâu là điều liên quan đến sự thừa kế? Ông muốn nói thừa kế gì? Thừa kế tài sản vật dụng hay thừa kế tinh thần? Tôi muốn nói thừa kế tài sản. Thú thật với ông, về thừa kế thì xưa nay tôi chưa nghĩ đến loại thừa kế khác. Cả hai như nhau, thừa kế tinh thần chẳng qua cũng là thứ bị quy định như thừa kế tài sản. Cả hai đều hạn chế và giữ chặt tâm trong một khuôn mẫu riêng biệt của xã hội. Chúng ngăn chặn một sự chuyển hóa toàn triệt của xã hội. Nếu ta mong muốn có một nền văn hóa hoàn toàn khác, một nền văn hóa vắng bóng tham vọng và sự chiếm hữu, thì sự thừa kế tinh thần trở thành chướng ngại. Theo ông, thừa kế tinh thần là gì? Nói một cách chính xác, đó là sự khắc ghi của quá khứ lên tâm thức còn trẻ trung, là sự bị quy định ý thức hay vô thức, phải phục tùng, phải rập khuôn. Các phe phái chính trị thời nay làm điều này rất hiệu quả, cũng như giới Thiên Chúa Giáo từng làm từ nhiều thế hệ. Các hệ phái tôn giáo khác cũng đang làm điều này, nhưng không ráo riết hay hiệu quả được như thế. Cha mẹ và xã hội đang uốn nắn tâm thức của trẻ con bằng truyền thống niềm tin giáo điều, kết luận, ý kiến và sự thừa kế tinh thần này ngăn chặn sự hình thành một trật tự xã hội mới. Tôi hiểu, nhưng ngăn chặn lại dạng thừa kế này hầu như là điều bất khả, không phải sao? Nếu ông thật lòng thấy cần phải ngăn chặn loại thừa kế này, thì không phải là ông cần chú trọng hết sức trong việc cho con ông một thứ giáo dục đúng đắn sao? Xin nhắc lại, phần lớn chúng tôi đều bị vướng mắc trong những ưu tư và lo âu riêng, nên nếu có muốn cũng không thể đi vào những vấn đề này một cách sâu sắc. Chúng tôi là một thế hệ toàn những người nói cho vui hay nói một đường là một nẻo. Vấn đề thừa kế tài sản cũng là một chuyện khó khác nữa. Tất cả chúng tôi đều muốn sở hữu một cái gì, một miếng đất nhỏ mấy cũng được, hay làm chủ một con người khác. Nếu không thì chúng tôi cũng muốn có riêng ý thức hệ hay niềm tin. Chúng tôi thật không thể sửa đổi trong việc chạy theo sở hữu. Thế nhưng khi nhận ra sâu sắc rằng thừa kế của cải cũng tiêu cực như thừa kế tinh thần, thì ông sẽ tìm cách giúp con cái thoát khỏi cả hai dạng thừa kế. Ông sẽ dạy cho chúng biết thế nào là đủ, không hề phụ thuộc vào ơn nghĩa của chính ông lẫn của người khác, biết yêu thích công việc của mình, có niềm tin nơi khả năng của chính mình để làm những việc không mang tính chất tham vọng, không tôn thờ thành tích. Ông sẽ dạy chúng có một cảm nhận liên đới trách nhiệm và nhờ đó mà biết chỗ nào ta không nên tham dự vào. Khi đó, trẻ con sẽ không có nhu cầu phải thừa kế tài sản của ông. Chúng sẽ là những con người tự do ngay từ đầu, không phải nô lệ vào cả gia đình lẫn xã hội. Đó là một điều lý tưởng mà tôi e rằng không bao giờ thực hiện được. Đó không phải là lý tưởng, không phải là một điều phải được hoàn thành trong miếng đất của ảo tưởng xa vời. Sự thấu hiểu chính là bây giờ đây, không phải trong tương lai. Sự thấu hiểu là hành động, sự thấu hiểu không hề đến trước rồi hành động theo sau, mà sự thấu hiểu và hành động là không thể phân chia. Khi ta thấy một con rắn thì ngay khi đó là hành động. Nếu trong những gì đã nói sáng nay, chân lý được thấy biết thì hành động nằm ngay trong sự nhận thức đó. Thế nhưng chúng ta quá bị vướng vào ngôn từ, vào những gì do trí năng tạo dựng, nên ngôn từ và trí năng trở thành vật cản của hành động. cái gọi là hiểu biết do trí năng đem lại chẳng qua là nghe những lời diễn đạt suông hay nghe những ý niệm, và loại hiểu biết đó không có giá trị như lời mô tả một món ăn là vô nghĩa cho một người đang đói, hoặc là ông thấu hiểu hoặc không. Thấu hiểu là một quá trình toàn diện, nó không hề cách ly khỏi hành động, nó cũng không phải là kết quả của thời gian. Chú thích: một quá trình toàn diện tức thì độc lập với thời gian chính là sự trực nhận chân lý mà tác giả sẽ còn nhắc đến trong những bài sau. Hết chú thích.
Không có người tư duy, chỉ có tư duy bị quy định.
Cơn mưa rửa sạch bầu trời, bụi mù treo lơ lửng lúc trước nay đã tan. Bầu trời trong sáng và ánh lên một màu xanh rực rỡ. Bóng cây rõ nét và đậm sắc và vươn cao trên đồi là một cột khói bay thẳng lên trời. Họ đang đốt một thứ gì đó và bạn có thể nghe tiếng họ. Căn nhà nhỏ nằm trên sườn đồi nhưng khéo xây kín gió. Nó có riêng một khu vườn nhỏ được chăm sóc chu đáo. Thế nhưng sáng nay, căn nhà như một phần của toàn thể sự sống và vách đá quanh nhà dường như không còn cần thiết nữa. Dây leo mọc tràn trên vách che những tảng đá, nhưng đây đó đá vẫn lộ rõ. Đó là những tảng đá tuyệt đẹp, chúng đã được bao cơn mưa rửa sạch và giờ đây mang trên mình một lớp rêu xanh xám. Bên kia vách đá là một vùng hoang dã, và vùng này hầu như là một phần của khu vườn. Từ cổng vườn, một con đường nhỏ dẫn đến làng, nơi có một ngôi nhà thờ cổ đã hư sụp với một nghĩa trang nằm phía sau. Ngay cả ngày Chủ nhật cũng rất ít người đến nhà thờ, nếu có thì phần lớn là người già, còn trong tuần thì không ai đến vì làng có những thú vui khác. Một cái đầu máy diesel với hai toa xe màu kem và đỏ đi về thị trấn mỗi ngày hai lượt. Chiếc xe lửa thường đầy khách vui tươi, nói luôn miệng phía bên kia làng là một con đường khác vòng quanh phía tây mặt leo lên một ngọn đồi thoai thoải. Trên con đường này, bạn có khi gặp một anh chàng nhà nông vác vật gì đi nhanh qua mặt bạn miệng cầu nhàu. Trên phía kia của ngọn đồi, con đường dẫn xuống một cánh rừng rậm, chỗ mà mặt trời không bao giờ lọt qua, và đi từ ánh mặt trời chói lọi vào trong bóng cây mát rượi của cánh rừng thật như một niềm phúc lạc bí ẩn. Xem ra không ai đi trên con đường này và cánh rừng như bị bỏ quên. Màu xanh đậm của tàn cây rậm rạp đem lại sức sống cho đôi mắt và cho tâm hồn. Người ta ngồi đây trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, ngay cả làn gió cũng lặng yên, không một chiếc lá rung rinh, và một sự tĩnh lặng kỳ lạ ngự trị, điều mà con người không mấy thường có. Tiếng chó sủa xa xa, một con nai sắc nâu nhẹ nhàng thong thả bước ngang đường. Ông là người đứng tuổi đạo đức, ông muốn được cảm mến và phúc lạc. Kể từ nhiều năm nay, ông thường xuyên đến tham vấn một vị thầy ở miền Bắc để nghe giảng kinh sách, và bây giờ ông đang về thăm lại gia đình tại miền Nam. Có người kể tôi biết là ông thuyết giảng tại đây, thế nên tôi ở lại để tham dự. Tôi đã chăm chú lắng nghe những gì ông nói và tôi ý thức rõ về điều mà ông gọi là sự hướng dẫn hay thẩm quyền. Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông vì con người chúng ta cần sự giúp đỡ của những ai có khả năng, và khi một ai nhiệt tâm chấp nhận sự giúp đỡ thì điều đó chưa có nghĩa là họ trở thành một kẻ phục tùng. Dĩ nhiên chứ, nội lòng mong cầu được hướng dẫn sẽ làm ta rập khuôn, và một đầu óc chịu rập khuôn thì không thể tìm thấy chân lý. Nhưng tôi không rập khuôn, tôi không phải là người nhẹ dạ, cũng không mù quáng theo ai, mà ngược lại, tôi dùng đầu óc của mình, tôi tra hỏi tất cả những gì mà thầy tôi nói ra. Đi tìm ánh sáng nơi người khác mà không tự ý thức về mình là mù quáng phục tùng, tất cả mọi sự phục tùng đều là mù quáng. Tôi không nghĩ mình đủ sức xuyên qua được những tầng sâu của tự thể. Thế nên tôi đi tìm sự giúp đỡ. Tôi kiếm ông để tìm sự giúp đỡ thì đâu đã làm tôi trở thành tín đồ của ông. Nếu phải nói thì thưa ông, việc thiết lập thẩm quyền là một quá trình phức tạp. Phục tùng một người khác chỉ là hệ quả của một nguyên nhân sâu xa, và nếu không hiểu rõ nguyên nhân đó thì dù con người có theo ai hay không, sự thể đó chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Cái ham muốn được đến nơi, được tới bờ bên kia là chỗ bắt đầu của sự tìm cầu. Chúng ta khao khát thành công, sự trường cửu, sự tiện nghi, lòng yêu thương và sự an lạc lâu dài, thì trừ phi tâm được giải phóng, nếu không thì luôn luôn có sự phục tùng một cách trực tiếp hay quanh co. Phục tùng chỉ là một hệ quả của lòng khát khao được an toàn. Tôi muốn tới bờ bên kia như ông nói, và tôi sẵn sàng lấy một chiếc thuyền có thể chở tôi qua sông. Đối với tôi, chiếc thuyền không hề quan trọng, mà bờ bên kia mới là thiết yếu. Chú thích, chiếc thuyền và bờ bên kia là ẩn dụ quan trọng của việc tu hành và giác ngộ cả trong Phật giáo lẫn Ấn Độ giáo. Điều mà Krishnamurti muốn nêu rõ là bờ bên kia của kẻ tầm đạo hay nói đến chỉ là vọng tưởng do kẻ đó phóng chiếu ra. Hết chú thích. Cái quan trọng không phải là bờ bên kia mà là dòng sông và bến bờ mà ông đang đứng. Dòng sông chính là đời sống, là cuộc sống hàng ngày, với vẻ đẹp phi thường của nó, với sự vui thích và niềm hân hoan, với cái xấu, niềm đau và nỗi buồn. Cuộc sống là tập hợp to lớn của những thứ đó, nó không hề là một hành lang quá độ để ta vội đi qua và ông phải thấu hiểu nó, chứ không phải mãi để mắt qua bờ bên kia. Ông chính là cuộc đời này với sự khao khát, bạo lực, yêu đương, tham vọng, tuyệt vọng, sợ hãi, và ông chính là niềm khao khát được trốn chạy khỏi những thứ đó để tới với cái mà ông gọi là bờ bên kia, cái trường cửu, linh hồn, tiểu ngã, thượng đế, vân vân. Nếu không hiểu ngộ được đời sống, không được giải thoát khỏi lòng khao khát với tất cả niềm vui và nỗi đau của nó thì bờ bên kia chỉ là một huyền thoại, một ảo ảnh, một ý hướng do tâm thức đang lo âu bày ra trên đường tìm kiếm sự an toàn. Thế nên phải đắp một nền tảng đúng đắn, nếu không thì ngôi nhà xây trên đó không thể đứng vững. Tôi vốn đã lo âu, mà ông còn cho thêm lo âu. Ông không thể lấy bớt đi giùm tôi. Bạn tôi nói, hiểu ông không phải là điều đơn giản, và bây giờ tôi biết tại sao như thế. Thế nhưng tôi nghiêm túc và thật sự muốn một điều cao hơn ảo tưởng. Tôi hoàn toàn đồng ý là phải đắp một nền tảng đúng đắn, thế nhưng nhận thức được cho chính mình điều gì là đúng, điều gì sai, lại là một vấn đề khác. Hoàn toàn không phải thế thưa ông, mối tranh chấp của lòng khao khát với mọi niềm vui và nỗi đau của nó nhất định sẽ ấp ủ, sinh ra sự rối loạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ khi nào thoát khỏi sự rối loạn này thì tâm mới phát hiện được cái gì là chân lý. Tất cả mọi hoạt động phát xuất từ tâm rối loạn chỉ dẫn đến sự rối loạn khác. Làm sao tôi thoát khỏi sự rối loạn được? Từ làm sao của ông ngụ ý đi từng bước, nhưng sự rối loạn không thể được làm sáng tỏ từng bước. Trong lúc phần còn lại của tâm vẫn bị rối loạn và phần được sáng tỏ lại sớm bị rối loạn trở lại. Câu hỏi làm sao soi sáng sự rối loạn chỉ sinh ra khi tâm ông cứ quan tâm đến bờ bên kia. Ông không thấy hết ý nghĩa trọn vẹn của lòng tham, của bạo lực hay bất kỳ cái gì. Ông chỉ mong quay lưng với nó để tới với một cái khác. Nếu ông toàn tâm chú ý đến lòng khao khát và hậu quả khốn khổ của nó, ông sẽ không bao giờ hỏi làm sao từ bỏ nó đi. Sự hiểu ngộ lòng khao khát là một hành động toàn diện trong lúc cụm từ làm sao bao hàm một dạng từng bước đạt đến sự tự do. Nó chẳng qua là hành động của sự rối loạn. Ông nói hành động toàn diện là nói gì? Muốn hiểu thấu hành động toàn diện, ta phải xem xét sự khác biệt giữa con người tư duy và tư duy của người đó. Không phải có một kẻ đứng canh chừng, đứng trên cả người tư duy và tư tưởng của nó. Tôi thấy là có đó. Trong một phút, phút lạc, tôi đã chứng nghiệm được tình trạng này. Những chứng nghiệm này là kết quả của tâm thức đã được nặng khuôn bởi truyền thống, bởi hàng ngàn loại ảnh hưởng khác. Những nguyện ngắm của một tín đồ Thiên Chúa giáo khác hẳn với linh ảnh của bên Ấn Độ giáo hay Hồi giáo, vì tất cả đều chủ yếu dựa trên sự quy định riêng biệt tác động vào tâm. Đã là chân lý thì không có sự chứng nghiệm, mà chân lý là dạng trong đó không còn có người chứng nghiệm lẫn bản thân sự chứng nghiệm. Ông muốn nói đó là dạng của đại định. Thưa ông, không. Khi ông dùng chữ đó thì ông chỉ trích dẫn sự mô tả một kinh nghiệm của kẻ khác. Thế nhưng cũng phải có một người quan sát nằm trên con người tư duy và tư tưởng của nó chứ. Tôi cảm thấy một cách chắc chắn có con người đó. Khi bắt đầu bằng một kết luận chính là chấm dứt mọi tư duy, phải thế không? Đây không phải là sự kết luận suông, thưa ông. Tôi biết rõ, tôi cảm nhận sự đúng đắn nằm trong đó. Kẻ nói mình biết, kẻ đó không biết. Điều mà ông biết hay cảm nhận là chân lý, chỉ là những điều ông được dạy dỗ. Người khác được dạy dỗ cách khác trong xã hội của họ, văn hóa của họ cũng nói với lòng tin như thế rằng tri kiến và kinh nghiệm của mình cho thấy không có một người quan sát tối hậu. Cả hai, ông và người đó, người tin có và người tin không, phải chăng đều cùng một hạng? Cả hai đều bắt đầu bằng một kết luận và với kinh nghiệm dựa trên sự nhào nặng có sẵn. Nếu ông nói cách đó thì xem ra ông muốn nói tôi sai lầm, nhưng tôi vẫn không bị ông thuyết phục. Tôi không tìm cách nói ông sai lầm hay thuyết phục ông bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn nêu lên vài điều ông nên xem xét. Sau một thời gian đọc và nghiên cứu đáng kể, tôi nghĩ mình đã hiểu thấu suốt về vấn đề của người quan sát và vật bị quan sát. Đối với tôi thì cũng như mắt nhìn đóa hoa, tâm cũng quan sát thông qua mắt, cho nên đằng sau tâm phải có một tự thể. Nó chính là chủ thể ý thức về toàn bộ quá trình, tức là về tâm, về mắt và về đóa hoa. Hãy tìm hiểu vấn đề này mà không đòi hỏi ai đúng ai sai, không gấp rút, không giáo điều. Tư duy hình thành như thế nào? đó là để ý tiếp xúc cảm nhận và sau đó là tư tưởng dựa trên ký ức sẽ nói. Đây là một đóa hoa hồng. Tư duy sinh ra người tư duy, đó là do có quá trình tư duy mà có con người tư duy. Tư duy tới trước, sau đó là người tư duy, không phải ngược lại. Nếu không thấy thực tế này, ta sẽ bị lôi vào mọi dạng của sự vô minh. Chú thích: Krishnamurti giảng tinh yếu của thuyết vô ngã. Có hoạt động tư duy nên sau đó ta nhầm tưởng có con người tư duy. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, lời của Phật là Như Lai chỉ dạy xúc thọ ái thủ, chứ không dạy người nào xúc thọ ái thủ. Thực tế là không có con người tư duy. Trong đoạn này, Krishnamurti tạm nói người tư duy cho dễ hiểu, chứ tác giả cũng quan niệm không có người tư duy. Hết chú thích. Thế nhưng, có một sự tách rời, một kẽ hở, dù rộng hay hẹp, giữa người tư duy và tư tưởng của nó, và không phải điều này cho thấy người tư duy phải có trước sau. Hãy xem, có sự nhận thức thấy vô thường bất an, rồi sau đó có lòng khao khát được thường hằng an toàn. Từ đó tư duy đã sinh ra người tư duy, rồi sau đó lại tôn người tư duy lên cao, lên mức độ của sự trường tồn. Thế nên dường như có một khoảng cách không nối được giữa người tư duy và tư tưởng của nó, giữa người quan sát và vật bị quan sát. Thế nhưng toàn bộ quá trình vẫn nằm trong lĩnh vực của tư duy cả. Phải thế không? Phải chăng ông muốn nói người quan sát không có thật, rằng người quan sát cũng vô thường như tư tưởng thôi? Tôi khó mà tin được điều đó. Ông có thể gọi nó là linh hồn, là tiểu ngã hay bất cứ danh xưng gì ông muốn, nhưng người quan sát chỉ là sản phẩm của tư tưởng. Bao lâu tư tưởng còn liên hệ một cách nào đó với người tư duy hay người quan sát đang kiểm tra, uốn nắn tư tưởng, thì nó vẫn còn nằm trong lĩnh vực của tư tưởng, nằm trong quá trình của thời gian. Tâm tư tôi chống lại điều vừa nói biết bao, thế nhưng dù nó chống, nhưng tôi cũng bắt đầu thấy đây là sự thật. Và nếu đây là sự thật thì thực tế chỉ có một dòng tư tưởng, chứ không có người tư duy. Chú thích: dòng tư tưởng, a process of thinking. Hết chú thích. Đúng như thế. Tư tưởng ấp ủ sinh ra người tư duy, người quan sát, người gạn lọc, có ý thức hay vô ý thức, đó là kẻ luôn luôn đánh giá, lên án, so sánh. Đó chính là người quan sát, kẻ luôn luôn tranh chấp với tư tưởng, luôn luôn cố gắng lãnh đạo tư tưởng. Xin hãy đi chậm một chút, nhờ điều này tôi thực sự muốn xem xét lại mình. Ông vừa nói, mọi cố gắng nỗ lực, dù sang hay hèn, chỉ là kết quả của sự phân chia giả tạo, không thật giữa người tư duy và tư tưởng của nó. Thế nhưng, liệu ông có chịu từ bỏ cố gắng nỗ lực, không phải mọi nỗ lực là cần thiết để có sự thay đổi sao? Bây giờ, chúng ta hãy đi vào điều này. Chúng ta đã thấy chỉ có dòng tư tưởng chính nó tạo nên người tư duy, người quan sát, người gạn lọc, người kiểm tra. Giữa người quan sát và vật bị quan sát có một mối tranh chấp do bên này cố gắng khuất phục hay thay đổi cái bên kia. Sự cố gắng này là vô hiệu. Nó không bao giờ tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong tư tưởng, vì chính bản thân người tư duy, người gạn lọc là một phần của những gì nó muốn thay đổi. Một phần của tâm thức không thể chuyển hóa phần kia, bản thân nó chỉ là sự nối tiếp của cái kia. Một sự thèm khát có thể vượt thắng một sự thèm khát khác. Đó là điều hay xảy ra, thế nhưng sự thèm khát đã thắng thế, lại ấp ủ một cái mơ ước khác, đến phiên nó lại trở thành người bại hay người thắng, và cứ thế mà sự tranh chấp nhị nguyên cứ tiếp diễn mãi, quá trình này không bao giờ chấm dứt. Dường như ông cho rằng chỉ thông qua loại bỏ sự tranh chấp mới hy vọng có một thay đổi căn bản. Tôi chưa hiểu hết, xin ông nói rõ thêm. người tư duy và tư tưởng của nó là một quá trình nhất quán, không bên nào có sự tiếp diễn độc lập. Người quan sát và vật bị quan sát là không thể phân chia. Tất cả tính chất của người quan sát đều nằm trong tư tưởng của nó. Không có tư tưởng thì không có người quan sát, không có người tư duy. Thật là như thế. Vâng, tới đây thì tôi hiểu. Nếu sự hiểu chỉ có trên ngôn từ, chỉ bằng trí năng thì nó không có bao nhiêu ý nghĩa. Phải có một sự chứng nghiệm đích thực của người tư duy và tư tưởng của nó trong một thể duy nhất, một sự hội nhập của cả hai, thì lúc đó chỉ có dòng tư tưởng. Ông nói dòng tư tưởng là sao? Đó là đường đi hay hướng đi, trong đó tư tưởng vận hành. Có tính chất cá nhân hay không có tính chất cá nhân, có tính cá thể hay tập thể, có tính tôn giáo hay tính thế gian, tín đồ Ấn Độ giáo hay Thiên Chúa giáo, Phật tử hay tín đồ Hồi giáo, vân vân. Không có người tư duy theo kiểu Hồi giáo, mà chỉ có tư tưởng được Hồi giáo quy định. Tư duy là hệ quả của sự quy định trên chính nó. Loại tư duy này nhất định phải sinh ra tranh chấp, và khi có dụng công để khuất phục tranh chấp bằng các phương tiện khác nhau thì điều đó chỉ xây dựng thêm những dạng khác của sự đề kháng và tranh chấp. Rõ là như thế, ít nhất thì tôi hiểu thế. Thứ tư duy này phải chấm dứt hoàn toàn vì nó nuôi dưỡng sự vô minh và khốn khổ. Không có thứ tư duy nào tốt hơn hay quý hơn, tất cả mọi tư duy được sinh ra từ sự quy định. Hình như ông ngụ ý chỉ khi nào tư tưởng dứt bạc thì mới có sự thay đổi toàn triệt, đúng thế không? Tư tưởng là thứ bị quy định, tâm thức, kho chứa của kinh nghiệm, của ký ức, từ đó mà tư tưởng hình thành. Bản thân tâm cũng bị quy định, và mọi vận động của tâm, chiều hướng nào, bất kỳ, cũng chỉ sinh ra những kết quả hạn chế. Khi tâm dụng công, chuyển hóa chính mình thì đó chỉ là xây dựng những khuôn mẫu mới, có thể khác nhưng vẫn là khuôn mẫu. Mọi dụng công của tâm đều tự giải phóng mình, đều chỉ là sự tiếp nối của tư tưởng. Có thể nó nằm cao hơn một bậc nhưng vẫn trong dòng kiềm tỏa của tư tưởng của thời gian. Vâng, tôi bắt đầu hiểu, xin tiếp tục. Mọi vận hành trong mọi kiểu của tâm chỉ tăng cường cho sự tiếp diễn của tư tưởng với tất cả mọi đầu óc của đố kỵ, tham vọng, chiếm hữu. Khi tâm hoàn toàn ý thức về điều này, như nó hoàn toàn ý thức về một con rắn độc, thì ông sẽ thấy mọi vận hành của tâm sẽ đến một chỗ dừng. Chú thích: an tâm chính là vô tâm. Nơi đây ta thấy một sự tương đồng vô cùng rõ rệt với công án an tâm của Bồ Đề Đạt Ma khai thị cho Huệ Khả của Thiền Tông Trung Quốc. Hết chú thích. Chỉ khi đó mới có một cuộc cách mạng toàn triệt, chứ không phải chỉ tiếp nối cái cũ bằng một dạng mới. Tình trạng này không thể mô tả, kẻ nào mô tả nó là không biết đến nó. Tôi thật lòng thấy mình có hiểu, không phải ngôn từ của ông mà nội dung được bao hàm trong những gì ông nói. Liệu tôi có thể hiểu thật hay không, điều đó sẽ thể hiện trong cuộc sống hàng ngày.